siêu cấp cường giả, chương 478, đáng giá sao, gocchuyenaudio.com, thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác đã đến tháng 3, nhiệt độ ở Đông Hải đã bắt đầu tăng trở lại. Trên đường phố, Ngô Vũ Trạch đang ngồi trên chiếc Camry, hắn cũng không có xăm soi mấy cô gái ngoài đường, mà là co mày, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Không riêng gì hắn, mà Cổ Văn Cảnh cùng Trang Bích Phàm cũng tỏ ra nặng nề. Tất cả chuyện này bởi vì bọn họ biết được chuyện xảy ra của Bùi Đông Lai. Sau khi biết được tin Bùi Vũ Phu chết thì ba người liền đến biệt thự quận Gôn, từ sau khi Từ Yên Kinh về thì Bùi Đông Lai luôn ở lại đây, đây chính là biệt thự mà Hạ Hà mua lại cho Hạ Y Na. 40 bộ sau, ô tô đi vào biệt thự quận Gôn. Trước cửa biệt thự thấy được ba người Ngô Vũ Trạch đến thì Hạ Y Na liền bước lên chào hỏi. Đông Lai sao rồi, xuống xe thì Ngô Vũ Trạch vội vàng hỏi, mà hai người Trang Bích Phàm, Cổ Văn Cảnh cũng tỏ ra lo lắng nhìn vào Hạ Y Na. Vẫn như vậy, cả ngày tự giam mình ở trong thư phòng. Hạ Y Na khẽ cắn môi, đôi mắt có chút phiếm hồng, sau khi nàng biết được tin tức Bùi Vũ Phu chết thì nàng cùng Hạ Hà liền đi tới Đông Hải. Nhưng mà, ở trong 10 ngày qua, mặc dù Bùi Đông Lai không có lộ ra vẻ bi thương nhưng mà Thủy Chung vẫn không rời khỏi nhà. Mỗi ngày đều giam mình ở trong thư phòng, hút rất nhiều thuốc, trầm mặc ít nói, giống như là một người khác. Bởi vì nàng đã từng chịu tang cho cha của mình nên nàng hiểu được tâm tình lúc này của Bùi Đông Lai. Khi đó nghe được tin Hạ Hà mất đi thì bên cạnh nàng vẫn còn Tống Hân là mẹ của nàng, nhưng mà Bùi Đông Lai mất đi Bùi Vũ Phu thì sẽ không còn người thân nào. Cho nên, nàng biết được Bùi Đông Lai vô cùng đau lòng, nhưng mà phần đau lòng ấy đã được Bùi Đông Lai giấu đi. Nghe được Hạ Y Na nói như thế, thấy được bộ dạng buồn bã của Hạ Y Na thì ba người Ngô Vũ Trạch đều cảm thấy xót xa. Cậu ta đang ở thư phòng, tớ mang mọi người đi vào. Hạ Y Na điều chỉnh cảm xúc rồi đi trước dẫn đường. Mấy phút sau, ba người Ngô Vũ Trạch gặp được Bùi Đông Lai trong thư phòng. Bùi Đông Lai ngồi trên ghế, miệng ngậm thuốc, trước mặt hắn là gạt tàn chứa đầy tàn thuốc. Tần Đông Tuyết ngồi bên cạnh hắn, cũng không ngăn cản hắn mà là yên lặng làm bạn với hắn. Đông Lai, thấy bộ dạng phờ phạc của Bùi Đông Lai thì ba người Ngô Vũ Trạch đều cảm thấy có chút áp lực. Ngồi đi, Bùi Đông Lai bóp tắt thuốc lá ý bảo ba người ngồi xuống. Mọi người nói chuyện với nhau đi, tớ cùng Y Na đi pha trà. Tần Đông Tuyết đứng dậy rồi nói. Bùi Đông Lai giữ im lặng gật gật đầu. Sau khi Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na rời đi thì ba người Ngô Vũ Trạch muốn nói cái gì nhưng mà sau khi hé răng ra thì bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì bọn hắn đều biết, luận về tâm lý, luận về tố chất thì Bùi Đông Lai lại mạnh hơn bọn hắn. Văn Cảnh, ca không có mặt, lão hiệu trưởng có nói gì không? Không khí áp lực, Bùi Đông Lai mở miệng nói trước. Cổ Văn Cảnh lắc lắc đầu, nói, ông nội để cho ca chuyển lời với chú, trên thế giới này không có việc gì là làm không được, chờ sau khi chú làm xong việc của mình thì chú có thể đi học lại, cũng có thể bỏ học mà làm những chuyện chú thích. Bất kể chú làm cái gì thì ông nội luôn ủng hộ chú. Nghe được Cổ Văn Cảnh nói như thế, trong đầu hiện ra hình ảnh thân quen của Cổ Bồi Nguyên, nhìn thấy được ba người anh em tốt ngồi trước mặt thì Bùi Đông Lai cảm thấy ấm áp. Văn Cảnh, giúp ca chuyển lời cảm ơn đến lão hiệu. gocchuyenaudio.com, trường, trong lòng rất ấm áp, Bùi Đông Lai nói. Cũng cảm ơn các chú. Đông Lai, nghe được Bùi Đông Lai nói cảm ơn thì Ngô Vũ Trạch liền phát hỏa. Chú đã từng giúp ca và Trang Bích Phàm nhiều lần, lúc ấy chú cũng không cho bọn ca nói cảm ơn với chú. Hiện giờ chú gặp khó khăn, bọn ca lại không thể giúp chú, chỉ có thể lo lắng suông, thế mà chú lại nói cảm ơn. Chú có coi bọn ca là anh em hay không? Hồ Tương Đương, nghe được lời quở mắng và răn dạy của Ngô Vũ Trạch thì thân thể Bùi Đông Lai khẽ run lên, hắn phun ra một hơi rồi cười khổ nói. Thật xin lỗi, Đông Lai, không đợi Bùi Đông Lai đem nói cho hết lời, Ngô Vũ Trạch lại quát. Bọn ca đến đây không phải là để nghe lời cảm ơn cùng xin lỗi của chú. Bùi Đông Lai trầm mặc. Bởi vì cha của ca còn sống nên ca không thể hiểu được tâm tình bây giờ của chú. Ngô Vũ Trạch thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, cắn chặt răng, nói. Nhưng mà chú không nên giống với đàn bà cả ngày cứ giam mình trong phòng, không dám đối mặt với sự thật. Có ngông nghênh, không có ngạo khí, có dã tâm, đừng nói suông, đính mức, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Đây chính là những lời đánh giá của lão hiệu trưởng đối với chú. Nói xong, Ngô Vũ Trạch trở nên vô cùng kích động. Nhưng mà ở trong lòng bọn ca đây thì những lời đánh giá kia vẫn còn chưa đủ. Bởi vì chú chính là tấm gương học tập của bọn ca, là mục tiêu để bọn ca đuổi theo, càng là niềm kiêu ngạo của bọn ca. Bọn ca có một người anh em như chú cũng đủ để bọn ca cảm thấy kiêu ngạo rồi. Chúng ta không muốn thấy chú là một người không có ý chí chiến đấu, không có hào khí. Hai tay Ngô Vũ Trạch ấn vào bàn, tức giận mà giống lớn. Thân là anh em của chúng ta muốn nhìn thấy một người vì người con gái của mình mà phấn đấu, cố gắng đi lên. Ở trước khó khăn cũng không cúi đầu, cũng không chịu thỏa hiệp, đối mặt với địch nhân cũng không lùi bước, đó mới chính là Bùi Đông Lai. Vũ Trạch, tuy rằng chúng ta là anh em không cần phải nói lời cảm ơn nhưng mà hôm nay ca phải cảm ơn các chú. Bùi Đông Lai lại rút ra một điếu thuốc tự giễu cười. Kỳ thật ca đều không phải giống như lời của các chú, bởi vì cách chết của cha ca mà cảm thấy sụp đổ cũng không phải bởi vì nghĩ đến sự trả thù của đám người kia. Vậy chú, nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì cả ba người Ngô Vũ Trạch thầm mắng mình hồ đồ. Sau đó vẻ mặt tỏ ra nghi ngờ nhìn vào Bùi Đông Lai, không biết vì nguyên nhân gì mà Bùi Đông Lai lại tự giam mình ở trong phòng cả 10 ngày. Mấy ngày nay ca vẫn suy nghĩ về một vấn đề. Bùi Đông Lai phun ra một ngụm khói, trầm giọng nói. Nhưng mà cho đến bây giờ ca vẫn chưa hiểu ra. Vấn đề gì, lúc này đây mở miệng chính là Cổ Văn Cảnh. 20 năm trước cha của ca tại Hắc Đạo và giới võ học của Ti Kiêu có thể hô phong hoán vũ nhưng mà bởi vì mẹ của ca mà người đã tự phế đi một chân, hơn nữa cũng bởi vì một câu nói của mẹ ca mà người đã cam lòng bỏ đi hết thảy, mang ca trở về núi lớn để quy ẩn. Bùi Đông Lai một bên hút thuốc một bên nói, năm trước người lại vì ca mà rời núi. Ngay từ đầu thì người vẫn một mực lặng lẽ ở sau lưng mà chú ý đến từng bước chân của ca thẳng cho đến khi ca bước vào khách sạn Yên Kinh thì người mới hiện thân. Dùng một phương thức không thể tưởng tượng được để hạ nhục Diệp gia. Năm trước giới võ học NB muốn rửa mối nhục 20 năm trước nên đã xuất động hai thầy trò Y Hạ Nhẫn hướng về hai cha con. Cốc truyện audio.com, của ca mà khiêu chiến. Nói tới đây, vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra phức tạp, chân mày cũng nhíu lại. Trận chiến ấy thì ca cửu tử nhất sinh nhưng mà trong lúc ấy, bởi vì quang vinh của giới võ học TQ cũng bởi vì uy nghiêm của Bùi gia mà người không có ra tay cứu ca, cứ tùy ý để cho ca tự sinh tự diệt. Bá, nghe Bùi Đông Lai nói những lời này thì sắc mặt ba người Ngô Vũ Trạch biến đổi, vẻ mặt khiếp sợ. Cảm giác kia giống như những lời này nếu không phải là từ chính miệng Bùi Đông Lai nói ra thì đánh chết bọn hắn cũng không tin. Trên đời này có người cha nào nhẫn tâm thấy con mình chết mà không cứu đâu. Không những thế, đêm 30 Tết người đã nhận được chiến thư. Lấy trí tuệ của người thì có thể nhìn ra đó chính là một âm mưu quỷ kế, nếu người nghênh chiến thì rất có thể sẽ táng thân ở nước ngoài. Thậm chí, người cũng đã nghĩ đến việc một khi bản thân người mất đi ở nước ngoài thì ở trong nước bản thân ca sẽ bị các thế lực khác tiến hành trả thù, mạng ở sớm tối. Nói tới đây, Bùi Đông Lai hung hăng bóp tắt tàn thuốc, vẻ mặt hơi kích động. Nhưng mà cho dù biết hết tất cả chuyện này thì người vẫn lựa chọn nghênh chiến, một mình đi ra nước ngoài, cuối cùng lại bỏ mạng ở bên ngoài. Lại nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì ba người Ngô Vũ Trạch trực tiếp bị sợ ngây người. Ca biết nếu người không nghênh chiến thì người sẽ ném đi mặt mũi của giới võ học, ném đi mặt mũi của người Ti Kiêu, hơn nữa những thế lực ngầm kia sẽ làm ra những chuyện cực đoan, vì không muốn chuyện đó xảy ra nên người chấp nhận rời đi. Nói tới đây, Bùi Đông Lai vô lực nhắm mắt, giọng nói run rẩy. Nhưng mà các chú nói, người không phải là quân nhân cũng không phải là công bộc của nhân dân thế nhưng mà không tiếc mạng sống của mình và con trai của mình để bảo vệ quốc qua. Các chú nói đi, người làm như vậy là đáng giá sao? Đáng giá sao, ba người Ngô Vũ Trạch thầm hỏi lương tâm của mình, không có đáp án, nhưng mà bọn hắn không kìm lòng được mà tỏ ra khâm phục vì hành động của Bùi Vũ Phu. Hiện giờ người đã chết, người đã lấy được sự khâm phục của các chú, đồng thời người còn nhận được sự khinh thường của nhiều người. Những người đó sẽ cho rằng người đã làm ra một chuyện quá ngu xuẩn. Châm chọc hơn là trong số những người này lại có không ít người hưởng thụ đặc quyền. Nếu nói bảo vệ quốc gia thì bọn hắn cần phải đi làm, mà bây giờ bọn hắn không những quan tâm đến ích lợi của mình, đã không đi làm thì thôi, lại còn xem người như là một kẻ thiếu não. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai liền đứng dậy, hai tay nắm chặt giống như là một con sư tử bị chọc giận, khàn giọng gầm lên. Các chú nói cho ta biết, có đáng giá không? Cách chương.